Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Phải đạt được cái cảnh giới này thì quý vị sẽ viên mãn. Tự độ và độ tha là một chứ không phải là hai. Cái mà có duyên chúng sanh cần, chúng ta giúp, đó là độ người, độ mình chỉ là một. Nguyên cái thân này chỗ nào á nó đau chúng ta xoa, cũng là xoa cho tàn toàn thân là, chứ không phải xoa cho cái ngón tay rồi quý vị. Ngón tay nó đau thì chúng ta làm cho ngón tay á nó không có đau nữa thì toàn thân chúng ta an ổn. Còn ngón tay nó nhức thì chúng ta ngủ cũng không yên nè. Nếu mà cho nên ở đây á, lợi ích của người hộ niệm là gì? Nếu mà biết hộ niệm là ngay lúc đó quý vị đang tu là đang trí tâm tính nhạo sở hữu thiện căn, tâm tâm hồi hướng quyền sanh ngã quốc. Ai đã sanh ngã quốc, chúng ta tin được điều này thì truyền cái tư tưởng, truyền cái tâm ý, truyền cái ý niệm vãng sanh qua cái tâm của thân trung ấm của người đang lâm chung. Chúng ta thật sự tin thì người ta có lợi, chúng ta nửa ngờ nửa tin thì người ta cũng mất đi cái phần công đức. Vậy cũng tất cả cũng đều là học quý vị. Nếu mà không thấu thì quý vị làm không được, mà thấu rồi làm gì cũng xong. Đúng không? Cho nên á, ở nơi đây á, cần chúng sanh, cần chúng ta nỗ lực lắm. Chúng sanh á, không cần nữa hết duyên, chúng ta quay lại để tự tu cho mình. Dạ. Tiếp tục, A Di Đà Phật xin thầy hoan hỷ pháp thí cho chúng con được hiểu rõ thập đại nguyện vương. Thứ hai, con ngủ không thường nằm chiêm bao, vậy thì điềm lành hay xấu? Thì câu thứ nhất đó phải cần đó, ít nhất là một tuần lễ mới thuyết hết cái thập đại nguyện vương của Phổ Hiền Bồ Tát, chứ không phải một vài lời mà quý vị thấu được á, thập đại nguyện vương của Bồ Tát đâu là. Đó là cái cuối cùng nè, cuối cùng của Hoa Nghiêm, mà cuối cùng của trong ngũ hoa tịnh độ. Ngũ hoa tịnh độ quý vị thấy tam phúc, lục hòa, lục độ, tam học, và cuối cùng là thập đại nguyện vương của Phổ Hiền Bồ Tát. Cho nên cái này đợi chút nha. Câu thứ hai á, nếu mà ngủ không thường nằm chiêm bao là tốt. Là nằm chiêm bao là gì quý vị? Là vọng tưởng, ngủ cũng còn vọng tưởng. Chủng tử của chúng ta, trong tâm chúng ta đã khởi ra thành nó hiện hành, thành nó hình dáng, thành nó ý niệm, thì khi chúng nằm ngủ mà vẫn còn ngủ, vẫn còn mơ cho có đúng không? Cho nên ở đây á, nếu mà không có mơ là tốt rồi, mà nếu mà không có mơ tốt á, nằm á luôn tới sáng là nó thành á, nó thành gì quý vị? Nó thành á, mơ nó thành ở trong đó thùy miên ngủ gục. Mà thường thường những giấc mơ đó không phải người ta báo mộng đó, thì những giấc mơ đó là gần sáng, nghĩa là nó nằm á, nằm nước, cho nên nó mới có ra vọng tưởng nó lên. Còn nếu mà chúng ta ngủ ngon giấc á, thì từ á, giữa khuya không có mơ gì, mà khi gần dậy rồi mà không chịu dậy á, là bắt đầu mơ đó, vọng tưởng bắt đầu khởi lên. Đây á, không có mơ là tốt, mà khi thấy mơ rồi tỉnh giấc đi, tới giờ công phu rồi. Còn cứ nằm nướng như đó là kẹt lắm nè. Cho nên á, không mơ là tốt nhá nè. Khi chúng ta ngủ cho nó ngon giấc, ngủ sâu để cho tinh thần nó khỏe lại, đó là một việc tốt. Để có từ cái tinh thần đó, năng lực đó, chúng ta lại tiếp tục tu hành. Dạ, tiếp tục kính bạch Pháp Sư, chúng con kính mong Thầy từ bi dạy về việc tăng thời hệ niệm tại nhà mỗi đêm. Việc lợi ích làm tăng thời đại niệm tại nhà mỗi đêm. Thì ở nơi đây đó, làm tam thời hệ niệm mà tại nhà đó không có, chỉ có một mình Hòa Thượng Tịnh Không, chỉ có một mình Hòa Thượng mỗi đêm làm một thời hệ niệm. Trong tam thời đó, ngày cứ mỗi đêm làm một thời, ba ngày thì hết một quyển. Có một mình Hòa Thượng này, còn tôi không thấy người thứ hai. Tối tới cái ngày đóng cửa vô là ngày làm á, ngày ở trong nó mở sách ra rồi ngày tụng đọc và trong đó làm một thời hệ niệm theo cái cách của anh. Nó cũng sướng, cũng tán, cũng đọc lên rồi dùng tâm thức để mà giải oan, để mà phổ độ tất cả chúng ta. Cho nên Hòa Thượng Tịnh Không có thể nói là người độ cõi vong nhiều nhất đó quý vị, còn hơn ở cõi dương thế này nữa. Nó là còn bây giờ chúng ta như thế nào thì quý vị tam thời hệ niệm đó, quý vị mở băng giảng của Hòa Thượng bằng tiếng Hoa cũng được, bằng tiếng Việt cũng được. Quý vị có thể mở ra mỗi tối từ 7 giờ tối đến 7 giờ sáng, mỗi ngày một đĩa, 100 đĩa đó 100 ngày. Ngày cuối cùng quý vị lấy tam thời hệ niệm lễ đó quay. Nó 6 tiếng 7 tiếng gì thì ở cuối cùng chúng ta cho họ làm lễ. Mà còn mấy ngày kia đó thì mỗi ngày nghe 2 tiếng để hiểu. Họ tới họ nghe giảng, họ nghe giảng xong rồi thì cuối cùng chúng ta mở tam thời hệ niệm cho họ nghe. Còn cảm ứng nó đừng có sợ nè. Khi quý vị có đại pháp, khi quý vị có kinh điển thì tự nhiên có thiên long hộ pháp ở. Có cái nhà đó cái gì, có ma nó phá trong đó. Đến hồi á, anh chàng đó mở băng giảng của Hòa Thiện thì tụi nó yên, nó không phá nữa, nó bắt đầu tu trở lại. Hồi xưa không có được nghe pháp, nó phá, bây giờ biết được nghe pháp rồi, họ ở trong đó an định và giữ gìn trật tự lại. Và ở trong đó có năm bộ kinh Hòa Thượng nói chúng ta nên mở. Thứ nhất là Địa Tạng kinh của Hòa Thượng giảng. Thứ nhì là Thập Thiện Nghiệp Đạo băng giảng của Hòa Thượng. Thứ ba là ở trong đó Vô Lượng Thọ kinh. Thứ tư là Tam Thời Hệ Niệm. Nó theo thứ tự nha, và cái từ á Địa Tạng, Thập Thiện Nghiệp Đạo, rồi có thể là Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, sau đó kinh Vô Lượng Thọ và kinh á Tam Thời Hệ Niệm của Hòa Thượng giảng, thì theo thứ tự đó. Mà có người á làm cái việc làm đến hồi á ổng á có ngày ổng quên nó thay băng là nó báo liền, không biết báo bằng cách nào. Nó báo là chưa thay băng, cho nên nó qua wow, cái đó mình chết rồi, mình chưa thay băng, cho nên phải thay cái băng khác. Và khi nó nghe hết bộ kinh đó rồi, nó đòi yêu cầu mình đổi bộ kinh khác, thì nó sẽ tới trong giấc mơ, trong giấc mộng, hay bằng cách nào báo là nên đổi tắt. Ở Việt Nam có người làm cái đó cái gì, và ở tại Mỹ cũng có người làm cái đó, và tôi thấy ở tại Úc này cũng có người mở băng, mua cái máy đó, VCD, hay là nếu quý vị có thể mua cái máy CD cũng được, có âm thanh cũng được, đặt trên đó. Chúng ta muốn nghe pháp, hoan hỷ nghe pháp, thì cũng mong rằng tất cả chúng sanh được nghe pháp. Thì nếu mà quý vị làm việc này, đó là lợi ích làm tam thời hệ niệm tại nhà. Chúng ta mở bằng nghĩa là mỗi ngày chúng ta đều có tam thời giảng 2 tiếng, rồi ở trong đó cái băng nó cứ nó quay đi từ sáng nó quay. Chuyên là nhất môn thâm nhập trường kỳ chuyên tu mà mỗi ngày đổi một băng, rồi cuối cùng hết rồi cái vị cho nếu một kinh Địa Tạng thì lấy kinh Địa Tạng tụng á của ngài thầy là Trí Thoát cũng được. Nếu nào mở ra tụng, nếu mở tam thời hệ niệm thì mở băng của người Hoa đó 6 tiếng lễ đó nguyên cái băng đó. Nếu mở kinh Vô Lượng Thọ thì lấy băng tụng của mình đó tụng một biết trong đó. Thì ở đó lợi ích đó vô cùng. Có thể chúng ta có thể làm cái cách này ở tại nhà đừng sợ, tại vì có Thiên Lâm hộ pháp đến giữ trật tự, không có sợ là ma nó tới nó phá, sợ rồi rủ ma nó tới, không có sợ cái đó. Thì dạ, kính bạch thầy, qua thời gian niệm Phật miên mật được cảm như sau: thân mát lạnh từ đỉnh đầu xuống bàn chân, đến đâu đến đầu đến của bàn chân. Thì có nghĩa là những cái kinh nghiệm á của cái người á mà niệm Phật á miên mật được cảm như sau: thân mát lạnh từ đỉnh đầu xuống chậm chậm, đến đâu đều biết, cuối cùng là các ngón chân. Trong đầu niệm Phật liên tục khi nghe âm điệu từng chữ A Di Đà Phật, tâm thật sung sướng. Dùng 4 chữ trong trí hiện ra câu A Di Đà Phật, thời gian từ 5 giờ chiều đến 12 giờ đêm. Cách 3 hôm sau lại được một lần nữa, khi ngủ thấy được đi trên các thỏi vàng, nhưng chưa được báo trước ngày giờ ra đi. Thì ở đây nếu mà chúng ta niệm Phật miên mật đó, mọi người đều có cái kinh nghiệm khác nhau, không phải là mọi người đều phải có kinh nghiệm này, là từ thấy mát lạnh á chậm chậm đi từ đỉnh đầu xuống với người, xuống với bụng, xuống với chân, rồi cuối cùng đến những các ngón chân. Đó là một kinh nghiệm. Và chúng ta phải để ý coi người này như thế nào. Họ niệm Phật từ 5:30 đến 12 giờ khuya, nghĩa là 6 tiếng đồng hồ. Miên mật như vậy nấu cơm nó mới chín, nó mới vô. Còn cơm chưa chín chưa vô được đâu. Nói cái vị mà tà 1 tiếng chưa tới đâu rồi, cho nên nó phải nấu á, nhau cho nó miên mật nung nấu cho nó. Và khi á chỉ khó là khó ban đầu thôi, mà khi cái khoảng thời gian ban đầu chúng ta vượt qua rồi đó, thì quý vị sẽ an nhàn tự tại, thảnh thơi, nhẹ nhàng như bay đi kinh hành, cứ mãi miết đi kinh hành như vậy. Đi kinh hành thôi là quý vị ngồi trong đó thấy thân của mình khinh nang, không phải cái hơi nóng, không phải cái cảm giác từ đầu xuống đến chân đâu, mà thân chúng ta rỗng suốt, khinh nàng nó mở ra, không còn ở trên cái thân này nữa. Đó là cái công phu nó nhập vào cảnh giới vô lượng quang, không có bờ mé, không có không gian. Còn chúng ta có cảm giác từ đầu đến chân vẫn là ở trong cái thân này, vẫn chưa có phóng này, cho nên quý vị đó phải quên cái thân luôn, phải niệm Phật cho nó khinh an, thì tự nhiên cái tâm của mình hòa với câu A Di Đà Phật vô lượng quang, quang minh chiếu sáng tỏa khắp thập phương. Và khi chúng ta niệm Phật như vậy thì tất cả lỗ chân lông cũng đều niệm Phật. À, hãy đến cái công phu đó, mà muốn được vô công phu này cho quý vị, mọi người phải là dụng công. thì mới đó mới đạt được kinh nghiệm này. Rồi nó nói nó là tam muội, đó là cái trong đó là thiền thậm thông vi diệu thiền, đó là cái năng lực ở trong đó. Phật nói trong đó tất cả đều những cái tam muội này. Mà sao cái cần nấu á, nấu mà cứ ngày nào cứ bắt lên 10 phút bắt xuống, bắt lên nửa tiếng bắt xuống, làm sao mà chín? Ráng đi, nó tê tê một chút cũng khác. À, nó mỏi mỏi đi kinh hành, mỏi mỏi cũng ráng thì nó mới vượt qua. Đang lờ đờ, đang mệt mỏi, đang ngủ gục, đang hôn trầm, mà đến ngay đúng thời khắc nhân duyên đầy đủ, tự nhiên thân sáng ra, tinh thần sáng suốt ra và đi nhẹ nhàng, không có còn mệt mỏi, không có còn buồn ngủ nữa. Có khi đi kinh hành thì đang đi á, đi có nhiều khi ở tại Brisbane á, ta đi tu suốt đêm, thấy không? Từ sáng đến tối qua sau, cho nên nó mấy tiếng đầu cũng mỏi mệt á, mà nếu mà nó kiên gan vượt qua thì tự nhiên nó thân thể tự nhiên nó nhẹ nhàng, nó vượt qua. Còn vượt qua không được nó vẫn còn chướng ngại. Nhưng mà nếu muốn tu kiểu đó phải có thiện tri thức, vì nó dụng công quá độ, không có người coi, tâm nó chạy ra không hiếp, cảm đến ma tới bị ẩu quả nhập mạnh. Nên cái vấn đề này cũng hãy mình nên bình thường, cứ cố gắng mà tu, cứ nhẹ nhàng mà tu, đừng có quá sức, đừng có quá lực, đến hồi đó quá vượt quá rồi đó, tự nhiên chúng ta rút dây động rừng, rút dây động rừng đó làm cảm đến loài thiên ma tới phá chúng ta. Nên ở đây chúng ta dụng công cũng là tinh tấn dụng công, nhưng mà không quá độ, mà nhất là những người ở cầu ở những sự linh nghiệm, cầu những sự linh ấn, cầu ở quang minh, cầu thấy Phật, cầu được công phu, tất cả đều là ý tưởng để ma có thể nhập vào. Cho nên khi đó chúng ta biết, chúng ta thấy người ta tu quá, thấy thành công ngon quá, mình cũng ham, ham đó là vọng tưởng, ham đó là vọng tưởng. Khó hành. Cho nên nó phải tinh tấn mà không khởi vọng tưởng, không khởi mong cầu thì mới giữ được. Còn nếu khởi mong cầu thì ma nó trình coi cái ý tưởng nào, nó liền theo cái ý tưởng đó nhập vào. Nên đó chúng ta ráng trong đó tu lâu lâu một chút nhá, cùng đại chúng tu lâu lâu một chút đó, cho nó bình thường, cho nó có công phu từ từ vọng tưởng phiền não nó bớt rồi chúng ta nhập vào nhẹ nhàng. Thấy người ta thành công mình đừng có ham, mình cũng có thần thông, cũng có năng lực, đừng có lo, chỉ cần chúng ta tâm thanh tịnh thì sẽ đạt được hết. Dạ. À, chúng ta tạm dừng đây nha, để tới giờ hãy đi làm thôi.
Hình như với cái cảm giác hơi buồn, Vậy cho nên cái thiện này nó không được tốt. Và người cháu ngoại đó tuy 30 tuổi nhưng mà có duyên với người này, là nói chúng ta đây á, là những người có thể chưa được siêu thoát, và trong vòng 2 tuần lễ, trong khoảng hai tuần nó vẫn còn trong cái thời kỳ 49 ngày. Cho nên ở điểm này có thể báo chúng ta, những người biết về Phật pháp, biết tu hành, hãy tìm mọi phương pháp, hãy tìm mọi phương cách để có thể hồi hướng cho hầu thì ông có thể siêu thoát. Con đường trước mắt vẫn là mờ mịt, chưa biết đi về đâu. Cho nên đứng đó mà ngó, đứng đó mà nhìn, đứng đó mà tìm đến những người có duyên. Còn gia đình thì thật sự không có duyên. Thế về đó cũng vậy. Có nhiều khi chúng ta, những người mà mất đi mà trở về đó, làm cho gia đình còn sợ hãi nữa. Nếu thành ma, thành ma thì đi đi còn trở về làm chi. Cho nên ở đây về cái làm cho chúng ta sợ. Nhất là những người khi mất, khi ra đi không được tốt đẹp thì làm cho những người ở nhà sợ. Cho nên ở nơi đây nếu mà có tình trạng này, chúng ta ráng cố gắng tụng kinh hồi hướng cho. Và cái người đàn ông này không biết đó là phải quen, nếu mà chúng ta phải quen biết, dù là bạn là biết được tổng thì mới biết là ông này chết 2 tuần chết. Nếu mà ông quen sao biết ông mới chết 2 tuần, nếu là cho nên không ít thì nhiều cũng có duyên với chúng ta. Và đi tìm những người Phật tử, những người biết tu thì mới trở được. Còn những người không biết tu, không theo kinh điển của Phật thì gỡ không được. Cho nên ở đây ráng mà phát tâm mình tụng kinh Địa Tạng để hồi hướng cho cái vương linh này. Nhắm nào. Dạ. Kính thưa Pháp Sư, người đi hộ niệm, nhất là trưởng ban, nếu chưa đủ công phu tu hành thì khó hộ niệm. Mỗi lần như vậy là bị hút khí âm và lâu ngày sẽ bị cơ thể suy yếu và da bị xám đại. Thì ở đây người hộ niệm và nói là nhất là trưởng ban phải có công phu. Cái đó đúng quý vị, vì là trưởng ban phải biết cách hộ niệm, phải biết niệm Phật, phải có kinh nghiệm thì mới làm trưởng ban. Còn nếu mà không có kinh nghiệm, không có những cái công phu này là sao làm trưởng ban. Cái đó vấn đề rất là đúng. Và mọi người đi niệm Phật cũng phải nên tu hành. Hôm qua chúng ta nói đi hộ niệm đó là chuyên tâm nhất ý để mà dùng công niệm Phật hồi hướng cho người đang lâm chung đó có thể vãng sanh. Cho nên trong cái hoàn cảnh nghiêm trọng, trong cái hoàn cảnh đó, ở trong đó nó cần sự chú tâm của chúng ta, thì ngay nơi đó là chúng ta đang tu hành luôn ngay đó. Chúng ta dễ nhất tâm ở ngay đó, chúng ta dễ chuyên chú tâm ở ngay đó. Chúng ta có cái tâm nghiêm trọng, có cái tâm cần. Và ở nơi đây nếu người nào mà thấy yếu trong người thì mình ráng mà niệm Phật, đúng không? Ráng mà niệm Phật ở trong đó và cầu chư Phật gia trì để không phải đi đâu ở trong đó cũng phải hút khí âm đâu. Mà nếu mà cái trong cái chúng đó có nhiều người niệm Phật chuyên nhất thì sẽ phát ra khí dương để mà đẩy khí âm hay là đẩy những oan gia khác chủ, ngoại trừ những trường hợp quá nặng. Nhớ nè, quá nặng là người có bị oan gia khác chủ quá nặng thì ở trong đó sẽ bị ảnh hưởng của những cái cảnh giới khác nó làm cho mình, đúng không? Thì đây chúng ta rất cố gắng, nếu mà có tinh Phật, nếu mà chân thành, nếu mà tha thiết thì quang minh của Phật chiếu tới gia trì, không có khí âm nào nó theo chúng ta. Nhớ nè, và nếu mà chúng ta có kinh nghiệm nó quen rồi, nhớ nè, quen á với cái cảnh giới hộ niệm, với những cái hoàn cảnh mà người ta đang hấp hối á, thì từ từ á chúng ta sẽ không còn bị sợ hãi như là lúc ban đầu. Và nó cũng là một cái hoàn cảnh để chúng ta phải đối diện với cái hoàn cảnh sanh tử ngay đó. Thì chúng ta đi còn đi 2-3 lần á, mình quen cái cảnh giới đó, quen cảnh giới đó, khi mình ở trong cảnh giới đó mình không còn bị quá sợ hãi. Nó là những cái kinh nghiệm để cho chúng ta thực tập, để mình chuẩn bị cái ngày giờ ra đi của mình cho tốt, có nhân có quả. Đến hồi đó nếu mà còn bỡ ngỡ quá nó kinh thiên chúng ta cũng là sợ nha. Cho nên á, mình cũng phải nên phát tâm để đi á hội niệm, mà đừng có lo. Như là chúng ta mở máy kinh cho những cái cảnh giới khác người ta nghe, có nhiều người sợ, người sợ hết chuyện rồi, bây giờ mở máy cho ma nó tới, ma nó tới nhà nó, thì ma cái cảnh giới mà, cảnh giới ngạ quỷ mà, thì đa phần là ma thiên thần rồi ở trong đó ma tới. Nhưng mà chúng ta có mở pháp ra thì ở nơi đó chúng ta có thiên long hộ pháp, có hộ pháp thần bảo hộ, cho nên họ tới không phải để phá, tới không phải để quậy, mà tới để nghe pháp, để tu hành. Nó cảnh giới nó khác. Và ở nơi đây chúng ta cũng phải cần gieo cái nhân tốt thì mới đạt được cái quả báo tốt. Chúng ta có phát cái tâm đi hộ niệm thì người ta sẽ phát cái tâm đi hộ niệm cho mình. Mà bây giờ có cái gì nó không còn giống như xưa mà ít ít nữa. Như tôi nghe nói ở dưới Brisbane mới vừa rồi, ba của ông Thân Nghị đó, ông làm ông tu ở đạo tràng Brisbane, rồi ông tới làm công quả cho chùa đó, mà mọi người ta tới làm lễ cho ba ông đó 100 mấy chục người đầy trong đó, là cho nên không có sợ khí âm nữa, mà khí dương quá nhiều. Bây giờ nó lại thịnh hành, nó lại phát triển rồi, cho nên chúng ta không có sợ vài ba người nữa. Mà ở đây có nhiều người tu hành thì khí dương chúng ta, dương khí đó, thiện khí, chánh khí, nó sẽ phát ra nhiều hơn. Nhớ nè, còn lúc xưa thì một vài người mà mới thì lúc đó còn sợ, chứ bây giờ tôi nghĩ không có đến nỗi như vậy đâu. Nên nó ráng mà tham gia những khóa tu và phát tâm đi hộ niệm, để rồi mai mốt sẽ có người sẽ phát tâm vì chúng ta. Dạ. Câu tiếp kế tiếp, kính bạch thầy, có người nói tu tịnh độ nên thường quán tưởng đến hình ảnh của Phật A Di Đà. Ở đây nó mở ngoặc là linh ảnh, không biết linh ảnh là gì. Điều này có đúng không? Thì chúng ta biết đó, Phật cũng vậy, chư Bồ Tát cũng vậy, mà chư tổ sư cũng vậy. Dạy chúng ta cái phương pháp quán tưởng hay nhất là trì danh niệm Phật. Ở trong kinh Quán Vô Lượng Thọ có 16 phép quán, và cuối cùng cái phép quán cuối cùng là trì danh niệm Phật. Ngài Ngẫu Ích Đại Sư nói cái phương pháp này, cái phương tiện này, là tắc trong tắc, nó trong đó, ở trong đó viên trong viên, cứu cánh trong cứu cánh, thẳng tắc trong thẳng tắc, đơn giản trong đơn giản. Bởi vì chúng ta nếu mà bỏ trì danh niệm Phật, chúng ta chạy qua quán tượng niệm Phật, rồi quán tượng lâu rồi thành quán tưởng niệm Phật, thì hai công phu này nó vẫn chưa bằng cái công phu trì danh niệm Phật. Trì danh niệm Phật mà tương ưng nó, nó bằng với thực tướng niệm Phật của chư Bồ Tát. Tại vì sao? Tại vì cảnh Tây Phương Tam Thánh, cái cảnh giới của Cực Lạc, cảnh giới của Bồ Tát ở Tây Phương quá là vi diệu, mà tâm của hành giả quá là thô sơ, quá là hỗn độn, cho nên phép quán nhiều khi nó không thành. Mà ở đây những người chuyên nhất niệm Phật, tuy rằng họ không hiểu lý, cái lý của niệm Phật, họ cũng từ cái sự đó mà đạt đến nhất tâm. Cho nên ở nơi đây đó, nếu mà có phiền não quá nhiều, chúng ta hướng về Phật và chúng ta quán Phật, chúng ta ngắm Phật, chiêm ngưỡng Phật và chúng ta niệm Phật tha thiết để làm sao bớt phiền não, bớt vọng tưởng, bớt đau khổ, dùng cái phương tiện này để mà chế ngự những cái cả hoàn cảnh, những cái hoàn cảnh mà ở trong đó chúng ta như là thọ không nổi, nhẫn chịu không nổi, thì nương theo đức tướng của Ngài, dùng cái phương tiện này, sau khi mà chúng ta vượt qua những cảnh khó, cảnh khổ đó rồi, thì chúng ta lại trở lại trì danh niệm Phật. Và ở trong đó, kinh Vô Lượng Thọ cũng vậy, kinh A-di-đà cũng vậy, một căn kinh nó Quán Vô Lượng Thọ cũng vậy, chỉ dạy chúng ta chấp trì danh hiệu. Cho nên phép quán số 16, phép quán cuối cùng trong Quán Vô Lượng Thọ lại dạy chúng ta trì danh hiệu. Nếu mà bỏ cái phương tiện này á, thì quý vị khó thật. Cho nên trong đó mới dùng nó kinh Vô Lượng, kinh Vô Lượng Thọ nói công đức của vạn đức hồng danh, nói đến bất khả tư nghị công đức của trì danh niệm Phật, mà tất cả chư Phật đều tán thán. Cho nên nó hay nhất là chúng sao làm sao tập cho nó tương ưng. Mà tôi đã có trình bày qua về cái thơ nhắc nhở người niệm Phật. Ở nơi đó, trong thơ nhắc nhở người niệm Phật dạy chúng ta làm thế nào để mà có thể niệm Phật thành tín. Từ niệm Phật thành tín, chúng ta sẽ tới đến niệm Phật nhất tâm bất loạn. Ở chỗ đó trong tâm của chúng ta hoan hỷ vui vẻ niệm Phật, người sơ cơ thì niệm được mười mấy câu thành tiếng, người ở trung căn thì niệm được 30 câu, 50 câu thành tiếng, người ở thượng căn thì niệm được 1 sâu chuỗi, 2 sâu chuỗi, 3 sâu chuỗi thành tiếng. Điều này chúng ta có thể làm được. Cho nên từ những cái phím nhỏ nhỏ đó, chúng ta có phím rồi, bất luận là phím lớn hoặc phím nhỏ, thì lúc đó chúng ta biết cái phím là gì rồi, niệm Phật thành khối là gì rồi, thì cứ kết những cái phím nó vào. Từ một miếng nhỏ kết 3 miếng, 5 miếng thành một miếng lớn, từ một miếng lớn đó kết thành một tấm vào. Cho nên ở đây chúng ta phải làm sao mình biết niệm Phật, chí tâm tính nhạo sở hữu thiện căn, tâm tâm hộ hướng nguyện sanh ngã quốc ngải kiết phạm niệm. Ở trong khoảng thời gian ngắn, 1 phút, 2 phút cũng được, thì lúc đó chúng ta biết niệm Phật. Và và đem cái công phu niệm Phật đó để mà áp dụng trong khóa tu, áp dụng trong sinh hoạt hàng ngày, thì chúng ta sẽ dễ dàng đạt được cái công phu thành thiện. Kế tiếp, kính bạch thầy, nếu một người chuyên tinh tấn tu tịnh đề độ, nếu bất ngờ bị người ta bắn chết, xin hỏi người này có thể được vãng sanh không? Khó có thể trả lời. Vì ở trong đó, một người tu chuyên tu tinh tấn tịnh độ, tu có như lý như pháp hay không, để có thể cảm được 25 vị đại Bồ Tát ngày đêm thủ hộ hay không, tu nhất có tính có nguyện hay không, để được cái nhất thiết chư Phật tán thán gia trì hộ niệm. Mình nếu mà họ tu như vậy mà cảm được 25 vị Bồ Tát bảo vệ, mà 25 vị Bồ Tát nó bảo vệ sơ suất như vậy, thì sao quý vị? Gửi đơn đi vừa là.
Tại vì trong đó 25 người Bồ Tát mà không bảo vệ được một người nào. Cho nên hỏi câu này chúng ta vẫn chưa tin Phật. Lời kinh nói chúng ta vẫn chưa tin, chúng ta vẫn nửa tin nửa ngờ, không biết có thiệt hay không. Nếu một người nào bị ở trong tình trạng này thì có hai có những trường hợp này. Thứ nhất đó, là người ta có công phu rồi, người ta chịu trả cái nghiệp và đi ngay khi bị bắn chết thì họ đi. Đó là người tự họ biết nè, chúng ta không biết nè, công phu của họ đạt được hay sao. Giống như là một kiền liên bị đá đè mà chết, rồi lấy xác con nó dục xuống nó hầm Phật. Mọi quý vị thấy một kiền liên có thể trong cái bình bát của ngài đem 500 người lên cõi trời, một mình ổng nhảy cả ra khỏi liền, nhưng mà chịu chấp nhận để bị đá đè để trả nghiệp. Nếu mà mình có khả năng đưa 500 người đi mà mình tự mình thoát không được sao, nhưng mà chịu chấp nhận để ra đi. Tại sao quý vị? Có hai lý do. Thứ nhất là trả án nghiệp. Lúc trước đó là nghề chài lưới tạo nghiệp ác như vậy, biểu diễn cho nên nhân duyên quả báo trả. Để trước khi vãng sanh, trước khi thành đạo, nhân duyên quả báo viên cầu. Điều thứ hai là biết rằng Đức Phật sẽ nhập Niết Bàn, bởi vậy nên không cam tâm nhìn Đức Phật nhập Niết Bàn, cho nên thôi ta đi trước. Ông đi trước là đó. Rồi chúng ta trở lại vấn đề, nếu người này mà chưa có công phu hay là niệm Phật không như lý như pháp, thì nghiệp chướng nó tới vẫn không phủ nổi, chưa đủ công phu để phủ nghiệp chướng phiền não nghiệp chướng nó trổ ra, và ở từ đây chưa cảm được chư Bồ Tát để mà tới cứu hộ, để mà tới gia trì, để mà tới cứu mình, thì cái trong vấn đề đó là tại họ tu trong đó chỉ trên hình thức chứ không phải thực chất tu hành. Nên nó vấn đề đặt ra nó như vậy kia. Nên đó, chúng ta tin tưởng rốt ráo đây đó, tin tưởng Phật nói lời nào tin hay không, dù bỏ thân mạng này cũng tin, nhất định dầu cho vũ trụ này, cõi thái dương hệ này nổ tung như đại hỏa, tam thiên ở trong đại hỏa cũng nhờ thần lực của Phật mà thoát được. Trong kinh Vô Lượng Thọ nó rõ ràng, ví như tam thiên nó trong đại hỏa cũng nương nhờ thần lực mà thoát ra. Do nên đó chúng ta tin tưởng sâu chắc như vậy thì nhất định được vãng sanh, giác ngộ rồi quý vị. mạnh, cái tivi nó chiếu đến cái cảnh á chiến tranh, nó phóng quả tiễn rồi, nên là quả tiễn nó phóng rồi, ở trên thế giới này nó phóng quả tiễn nguyên tử rồi, bây giờ sao? Phật nó đừng có lo, con bấm một cái nút đổi đàn cát là khỏi đàn. Thì chúng ta cũng vậy, là con đừng có lo cái thái dương hệ này, cái vũ trụ này mà nổ đó, con A Di Đà Phật này bấm qua đàn cát là con ra khỏi đàn. Ra rồi, ra là nó kia nó gần sắp sửa nổ quá, nó quả tiễn gần đúng là chúng ta đợi nó gần đúng là sao, bấm qua đài khác cái gì đâu thấy không, đi lên nó mất tiêu thế mà. Cho nên ở đây là cái cảnh với cái giác ngộ của chúng ta cũng như vậy, ngay khi đó chúng ta niệm Phật đó, ở trong đó kinh tu du gian trong một sát na là tới Tây Phương Cực Lạc quốc rồi, tin không cái gì? Nếu mà tình con coi cái điển nó rõ ràng. Bởi vậy cho nên chúng ta tin sâu chắc như vậy và không còn nghĩ ngợi lâu khô gì cả. Nhất định về, dù cho hoàn cảnh như thế nào chúng ta cũng không sợ. Không phải đi chốn tai nạn thiên tai đó, gần tới rồi. Kiếm chỗ nào nó cao cao, chuyện nào tốt tốt, ở về đó mà niệm Phật. Thì thôi bây giờ ngay đây chúng ta ra tìm công phu, ráng niệm Phật đi. Để biết cách đổi, đổi đài đi, đổi hoàn cảnh, đổi cảnh giới đi. Chúng ta gần tới bấm một cái A Di Đà Phật, A Di Đà Phật 10 câu một cái rồi đi qua cái cảnh giới này. Đúng rồi. Nên ở đây á khuyên chúng ta hãy ráng cố gắng ở trong cái hoàn cảnh, cái môi trường á thống khổ, cái môi trường thiên tai nhân họa này, hãy gia công để mà tu hành, hầu có năng lực mà vãng sanh. Dạ, tiếp tục. Kính bạch thầy, con có bà mẹ 88 tuổi, bà bị lẫn quên hết, vậy có cách nào để giúp bà vãng sanh được không? Kính xin thầy chỉ dạy cho. A Di Đà Phật. Thì đừng có đợi nước tới chân rồi mới nhảy cái gì, đúng không? Ở trong đó, trong kinh Vô Lượng Thọ từ phẩm 32 đến phẩm 37 khuyên chúng ta hãy khi mà còn khỏe hãy nên gắng công tu hành đi, chứ đừng có đợi đến già hết năng lực mà tu hành không kịp đâu. Tuy rằng nói pháp môn này dễ, nhưng người già trong đó không thể học pháp được, vì ký ức không còn, vì tinh thần năng lực không còn, không còn sức lực để đi kinh hành nữa, không còn thể lực để bái Phật nữa, không còn đủ sáng suốt để mà chí thành niệm Phật nữa. Đó là những cái dễ đạt. Mà bây giờ đến đợi 88 tuổi mà bị lẫn nữa. Cho nên á, quý vị á, Chúa khuyên chúng ta đừng có để đến nước tới chân rồi mới làm. Khó chứ không phải dễ quý vị. Ngay chúng ta thanh niên, trung niên đây mà muốn niệm Phật ở trong đó 1 tiếng, 2 tiếng còn phải gắng sức, còn phải dũng mãnh, còn phải phấn đấu mới làm được, chứ đâu phải dễ đâu. Nếu nói niệm một câu A Di Đà Phật là niệm đâu. Cho nên mình phải thử thôi, thử phát tâm á mà có thể niệm Phật 2 tiếng đồng hồ thôi. Ở tại Canada có việc, có cái ông bác đó 90 mấy tuổi, sáng ra 4 giờ sáng, 3 giờ rưỡi sáng dậy niệm Phật. Sáng á ông nói dậy ông lễ 108 lễ, rồi ông niệm Phật nghỉ chút, rồi sau đó ông lễ thêm 108 lễ nữa, rồi bắt đầu vô niệm Phật. Nó vô này chúng ta làm thử có được không? Nghĩa là chúng ta phải tu tập, tu luyện, tu hành ở trong đó mới có năng lực. Rồi ở lúc xưa đó thì ông chuyên môn là làm cũng như là cũng như là những người trong ban trị sự đó, lớn vậy nói năng lưu loát á, phải là xong quá tu rồi là ông chụp micro lên là cảm ơn này. Rồi nó nói nó văn vẽ về sau đó vô công phu rồi không nói một tiếng. Tại sao vậy? Biết rằng mình nói sẽ mất công phu, cho nên nhất định không nói, và chỉ đợi tôi tới để mà nói con được công phu như vậy chưa, không thành, không sợ rồi. Bây giờ lên 90 mấy tuổi có năng lực kiệt, phúc báo có thiện cảm, bây giờ chúng ta không tích công lập đức, không bỏ ác tu thiện, không tu tập thành một cái thói quen khó mà vô lại. Bây giờ mà bà cụ này ở trong đó sao thì chỉ còn cách nữa là mình đã xuống thầy niệm Phật rồi hồi hướng mà tỉnh giấc rồi ở trong đó mình niệm theo, may ra niệm theo trong đó có niệm trong đó bản sanh được cái này không chắc chắn, nhưng mà có thể đi cái đường đó trong tam thiền đạo. Chứ còn nó 88 tuổi mà lại bị lẫn nữa. Mà thưa quý vị, những người lớn tuổi 70 tuổi, 80 tuổi trở lên, nếu mà không tu dễ bị ma nhập lần, không phải mình nữa đâu. Là quý vị thấy là họ tối đó, họ tối cái là họ sao thì tới tự nhiên không mộng vui đi đâu á. Rồi có khi lớn như vậy á, 70 tuổi, 80 tuổi mà ăn còn nhiều hơn lúc nhỏ, lúc xưa. Cho nên chúng ta cần phải tu hành.